Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn tới thăm tặng quà và tri ân các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các phường xã Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Linh Sơn và Tân Cương. Phát huy hiệu quả vai trò tổ công nghệ số cộng đồng. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều ngày 21 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 đoàn đến thăm tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các phường xã Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Linh Sơn và Tân Cương. Đoàn do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà gia đình ông Đào Duy Đức, thương binh 61% tổ 15, ông Phạm Văn Tăng, thương binh 65% tổ 18, ông Phạm Thủy Nguyên, bệnh binh 61% tổ dân phố 5, phường Hoàng Văn Thụ, ông Phạm Đức Toàn, thương binh 61% tổ dân phố 12, ông Hà Quốc Hội, thương binh 21% tổ 25 và ông Hoàng Trọng Tân, thương binh 81% tổ dân phố 21, phường Phan Đình Phùng. Đoàn do đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi động viên gia đình ông Lê Tái Hiệu, thương binh 32% xóm Ina, bà Trần Thị Hóa, vợ liệt sĩ Trần Văn Long, xóm Hồng Thái 2 và bà Nguyễn Thị Tài, mẹ liệt sĩ Đỗ Hữu Nghệ, xóm Nam Thái tại xã Tân Cương. Tại xã Linh Sơn, đoàn do đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình bà Đỗ Thị Nguyên, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Tâm, xóm Núi Hột, ông Đỗ Văn Cát, thương binh 45%, xóm Hùng Vương và ông Nguyễn Ngọc Tiến, thương binh 23%, xóm Bến Đỏ. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục cùng với địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Các gia đình đã bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước, đồng thời hứa sẽ luôn là những người gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Hoàng Văn Trình, chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên. Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 21.000 hội viên, nhiệm kỳ 2017-2022 phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân tập thể xuất sắc, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội. Các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình do cựu chiến binh làm chủ ngày một tăng cao. Thông qua các nguồn vốn được vay, các hội viên đều sử dụng có hiệu quả. Đã có nhiều hộ thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Đến nay, số hộ khá giàu chiếm gần 63%, số hộ nghèo còn 17 hộ, bằng 0,9%. Gần 70% xã phường không còn hội viên nghèo. Hội hiện có 558 hội viên là các chủ doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động, đóng góp thiết thực cho hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã xóa được 46 hộ nghèo, 26 nhà tạm, hơn 630 hộ gia đình cựu chiến binh hiến trên 22.000 m2 đất làm đường giao thông, ủng hộ hàng chục tỷ đồng và trên 20.000 công lao động để làm đường giao thông, xây nhà văn hóa, v.v. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xóa 100% số nhà tạm cho cựu chiến binh là người có công và hội viên nghèo, hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển hội viên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục phát huy vai trò, phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết sáng tạo, là tấm gương sáng, đi tiên phong trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp ngành phát động, trong đó có các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 đồng chí và bầu 43 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 7. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 21 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Đoàn Tổng Công ty SCIC tổ chức dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên Xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hương kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các chị các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, các đại biểu nguyện phát huy truyền thống của dân tộc, ra sức thi đua để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Tại đây, các đại biểu đã được giới thiệu, tìm hiểu về những tài liệu hiện vật, tái hiện sinh động về thời chiến tranh tàn khốc, chân thực qua mỗi kỷ vật, tư liệu quý giá được sưu tầm và trưng bày tại khu di tích. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn còn được xem những thước phim tư liệu quý về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972. Đến thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đã gieo cấy được trên 38.000 hectare lúa mùa, đạt 98% diện tích. Hiện nay, trà lúa mùa sớm đang bước vào giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh. Trong vụ xuân vừa qua, lúa cỏ, còn gọi là lúa hoang, đã xuất hiện trên cánh đồng của bà con ở thị trấn Đu, Phú Lương. Lúa cỏ rất giống lúa thường, hạt lúa có râu dài hoặc không có râu, tỷ lệ lép cao, dễ rụng hạt nên dễ phát tán trên đồng ruộng và tồn tại sang các vụ tiếp theo. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, trong vụ mùa, lúa cỏ có thể lây lan trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực đã từng xuất hiện. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con một số biện pháp phòng trừ lúa cỏ như vệ sinh sạch máy gặt trước và sau khi gặt để hạn chế lúa cỏ lây nhiễm sang các địa phương khác, sử dụng các giống lúa chất lượng, tránh để giống ở những vùng đã bị lúa cỏ xâm nhiễm để gieo cấy ở vụ sau. Đối với những ruộng đã xuất hiện, bà con cần cắt hết lúa cỏ trước khi chúng rụng hạt. Ngoài ra, bà con có thể sử dụng chế phẩm Chichodoma kết hợp cellulo để hạn chế những hạt lúa cỏ tồn tại trong tầng đất canh tác. Đối với những vùng có đủ điều kiện, ngành chức năng khuyến cáo người dân áp dụng biện pháp luân canh hoặc chuyển đổi sang trồng các cây màu, ngô nếp, lạc, rau từ 2 đến 3 vụ liên tiếp. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Thông qua sẽ đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân, góp phần thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số hiệu quả hơn. Nhờ sự hỗ trợ hướng dẫn của các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, bà Nguyễn Thị Ứng ở tổ dân phố 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã biết nhiều hơn các tính năng của chiếc điện thoại thông minh, đặc biệt là cài đặt các ứng dụng đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng thời gian qua như Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Bà Nguyễn Thị Ứng chia sẻ, tôi thấy rất tiện lợi, hữu ích, theo dõi được đầy đủ tin tức trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Loan, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ứng dụng chuyển đổi số và các tiện ích mang lại thì rất là lớn, bởi vì là khi chúng tôi vào điện thoại cái được xem được tất cả các văn bản có chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Ngay sau khi được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay 26 tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập tại 26 các tổ dân phố, bước đầu đi vào hoạt động. Các tổ đã hỗ trợ người dân tiếp cận, hướng dẫn cài đặt và sử dụng thành thạo các ứng dụng số. Bà Phạm Thị Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các bác tổ trưởng tổ dân phố cũng triển khai tới các hộ dân. Chúng tôi cũng yêu cầu đối với đoàn thanh niên, rồi hộ phụ nữ cũng với vai trò là nòng cốt để triển khai tới các đồng chí đoàn viên thanh niên, rồi hội viên hội phụ nữ để cùng giúp triển khai tới các hộ dân.
Đến ngày 23 tháng 6, trên toàn tỉnh hiện có 2.255 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số thành viên gần 15.000 người. 100% xã phường có tổ công nghệ số cộng đồng. Với mục tiêu đưa công nghệ số đến từng ngõ, từng hộ gia đình, tiếp cận mọi tầng lớp nhân dân, các tổ công nghệ số cộng đồng đều có nòng cốt là lãnh đạo, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ xóm, tổ dân phố. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cái hay nhất của tổ công nghệ số cộng đồng đến thời điểm này được thành lập ra thì nó không phát sinh tổ chức bộ máy, không phát sinh biên chế mà đều xuất phát từ một cái lòng nhiệt huyết, một cái sự quyết tâm, một cái tinh thần tự nguyện để tham gia tổ công nghệ số cộng đồng.
Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu đến năm 2025 có 70% số dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ thiết yếu khác trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng. Cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. 4. Thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến nay. Thành phố đã tập trung các nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đó là đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và xây dựng đô thị văn minh văn hóa. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật được Trung ương, tỉnh đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, như đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, đường Bắc Sơn kéo dài. Hệ thống giao thông nội thị được phát triển nhanh, góp phần mở rộng không gian đô thị, giao thông nông thôn được kiên cố hóa, đạt 100%. Hạ tầng đô thị thành phố ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo thành phố ngày càng khang trang sạch đẹp. Ý thức chấp hành quy chế quản lý đô thị và các quy định về nếp sống văn hóa tại các khu dân cư ngày càng được nâng lên và đi vào nền nếp. Chú trọng đầu tư hạ tầng, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa truyền thống của nhân dân và phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ. Ngành giáo dục đào tạo thành phố luôn là một trong những lá cờ đầu của toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững. Quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường học được tăng cường. Đến tháng 3 năm 2022, toàn thành phố có 115 trên 124 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, 92,7%. Các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn có nhiều cố gắng mở rộng các loại hình, tăng cường liên kết đào tạo các cấp học, ngành học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho thành phố, tỉnh và khu vực. Các hoạt động văn hóa thông tin thể thao được quan tâm chỉ đạo sâu rộng, chú trọng quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là thiết chế văn hóa khu dân cư. Nhiều phong trào hoạt động xây dựng mô hình văn hóa ở cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt. Những nét đẹp văn hóa truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa phát huy. Chú trọng chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, quan tâm phát triển thể thao thành tích cao, chỉ đạo xây dựng, ban hành và tuyên truyền rộng rãi quy tắc ứng xử văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm đều đạt 96% trở lên, 100% các xóm, tổ dân phố có địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Công tác y tế, dân số, đảm bảo đời sống, lao động việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đi đôi với chủ động, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là tăng cường chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Thành phố thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, cải tạo, nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn, phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhân dân, về dân số và phát triển, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp đa chiều. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%. Công tác quốc phòng an ninh được thành phố quan tâm chỉ đạo, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, kế hoạch luyện tập, diễn tập chiến đấu hàng năm, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao với chất lượng cao. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết tồn tại sau chiến tranh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được tăng cường, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị xã hội, các đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh và thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần củng cố lập trường, quan điểm, rèn luyện, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và phẩm chất đạo đức lối sống đối với cán bộ, đảng viên. Tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đảng, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, giữ gìn sự trong sạch, đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì nề nếp, góp phần giải quyết tốt những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo. Hành trình đỏ là chương trình hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, Viện Huyết học truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố, tổ chức từ năm 2013 đến nay.
Trong những ngày hè, sắc màu của hành trình đỏ, sắc màu của lòng nhân ái đã nhuộm thắm trên khắp mọi miền của Tổ quốc để cổ vũ, thúc giục hàng triệu người dân cùng chung tay hiến máu tình nguyện. Trong 9 năm qua, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng, tham gia hiến máu nhiệt tình của người dân, hành trình đỏ đã tiếp nhận được trên 500.000 đơn vị máu. Đây là minh chứng rõ nhất cho tính nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ của một hành trình nhân ái vì cộng đồng.
Năm 2022, lần thứ 10 hành trình đỏ được tổ chức, ghi dấu ấn một thập kỷ đồng hành vì người bệnh cần máu. Chương trình dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu tại 46 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức kính mong quý vị dành thời gian đến tham gia hiến máu để cùng chúng tôi kết nối dòng máu Việt, cùng viết tiếp những ước mơ và nối dài thêm sự sống cho người bệnh cần truyền máu.
Kính mong quý vị tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội hành trình đỏ trên quê hương mình.
Mọi chi tiết về hành trình đỏ, vui lòng liên hệ
Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố hoặc truy cập website vienhuyethoc.vn.
Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày hè, người dân trên khắp cả nước đều hào hức tham gia hiến máu tại ngày hội Hành trình đỏ. Hiến máu theo hướng dẫn của bác sĩ không có hại tới sức khỏe của người hiến máu. Mỗi lần hiến máu là một lần người hiến máu được kiểm tra và biết rõ hơn về sức khỏe của mình. Theo các nhà khoa học, hiến máu còn giúp tăng tạo máu mới, giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và ung thư. Nếu quý vị khỏe mạnh và đủ điều kiện, xin đừng ngần ngại, hãy tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội Hành trình đỏ trên quê hương mình.
Chúng tôi kêu gọi mỗi người khỏe mạnh tuổi từ 18 đến 60, cân nặng từ 45kg đối với nam và từ 42kg đối với nữ, không có hành vi nguy cơ lây nhiễm, viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai, hãy tích cực tham gia hiến máu. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị tại ngày hội Hành trình đỏ.
Mọi chi tiết về Hành trình đỏ, vui lòng liên hệ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố hoặc truy cập website vienhuyethoc.vn.
Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022. Thời gian một ngày, ngày 27 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút. Ban tổ chức tiếp nhận toàn bộ lực lượng người hiến máu tình nguyện của đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị trường học.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.